Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kênh Truyền Đình Soạn. Tối nay, để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Ma Gia. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi nằm trằn trọc lăn qua lăn lại cố dỗ giấc ngủ sau một hành trình dài ngày. Dù hai mắt đã cay xè và thân thể mệt rũ rượi, nhưng không tài nào nhắm mắt nổi. Có lẽ là do lại nhà tôi nghĩ như vậy. Lẫn trong tiếng gió vi vút luôn nơi đầu nhà, tôi trong mày lắng tai nghe và giật mình khi có tiếng chân của ai đó đi nơi hông nhà. Thanh âm phát ra theo mỗi nhịp chân nện trên nền đất. Định thần nghe ngắm thì tiếng động đó chợt biến mất nơi đầu cánh cửa. Tôi đứng hồn nằm im chờ đợi thì chẳng có gì lạ. Bàng hoàng ngồi dậy rồi trong mày lẩm bẩm. Có lẽ gió lùa lá khô cho nên mình nghe nhầm chăng? Làm gì có ai còn thức mà giờ này đi bên ngoài chứ? Tôi yên tâm với suy nghĩ của mình cho nên nằm xuống chờ mình cố dụ giấc ngủ. Chưa được 3 giây thì tiếng động đó lại vọng ra rõ mồn một. Lần này thanh âm như là tiếng nước rơi trên nền gạch có chiều gấp gáp lắm. Không chỉ một mà hình như có rất nhiều người đang cùng nhau bước đi. Thứ âm thanh đó dần dần xa dần và biến mất hẳn ở sau nhà. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua. Trong căn nhà im ắng thậm chí tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở phì phò của mình. Tiếng hắng giọng thúng thắng ho của chú Chí ở buồng bên. Không gian giặt một màu đỏ quạnh của ngọn đèn trên bàn thờ chiếu xuống. Ở ngoài sân trời có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng và màn mưa lâm râm như là tiếng trẻ con khóc não ruột làm tôi trong mày. Tôi mệt mỏi trở dậy đưa bàn tay tìm gói thuốc lá thì một luồng gió mang theo một hơi lạnh tột cùng sộc vào làm mở tung cả cửa sổ, cuốn theo bụi bặm và nước mưa hắt vào. Làm cho tôi dùng mình như một kẻ cô đơn lạc vào nghĩa địa một mình giữa nửa khuya để thấy chung quanh toàn là tử khí. Tôi với tay khép lại kính cửa theo phản xạ tự nhiên, lắng tai nghe thì chẳng có gì lạ. Căn nhà vẫn chìm trong một màu lờ mờ tranh tối tranh sáng. Rõ ràng chỉ có mình tôi trong căn buồng này, nhưng rõ ràng sau lưng của tôi lại thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng kêu nho nhỏ. Toàn là những âm thanh lạ lùng lắm. Có tiếng người sắp chết đuối kêu cứu từ xa, lẫn vào trong tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn. Dù chỉ là 1 phút sau, tiếng người tiếng nước đều ngưng hẳn để đổi sang sự im ắng cố hữu. Tôi không biết bản thân đang ngủ bao lâu cho đến khi giật mình, mồ hôi vã đầy ra trên trán, chảy xuống miệng mặn chát. Cánh cửa sổ đã mở toang từ bao giờ. Thành âm của cái bàn lề cũ kỹ lâu ngày gặp mưa rít lên kèn kẹt theo mỗi nhịp đóng mở. Lại một lần nữa tôi thất thần đưa tay khép cửa và nằm xuống suy tư. Không khí bức bách ngột ngạt như là bóp nghẹt cổ họng. Đúng lúc tôi chống tay định nhòm dậy thì tấm mùng trắng nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Tấm mùng trắng tinh đó chợt rung lên như có ai đó cầm mà lay mạnh. Trái tim của tôi như là muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực. Nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt bóng đen đang tiến sát về phía của mình. Toàn thân của tôi chết cứng, mồm miệng há lớn, hai mắt trợn trừng, tứ chi không nghe theo lời của tôi. Tôi hãi hùng tính quay ra gọi chú Chí, nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích. Cái cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp lấy tâm trí của tôi. Tôi nằm chết chân ở trên đầu giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng nước chảy và tiếng bước chân đã tiến sát lại đầu giường. Tôi hãi hùng mở mắt trừng trừng. Đập vào mắt của tôi là một dải đen thui, dẹp lép đứng lù lù trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, người của tôi cứng lại và lạnh ngắt. Chuyện bóng đè tôi đã trải qua, nhưng lần này rất đáng sợ. Cơ thể không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một màng tối đen nhưng vẫn cảm nhận được sự mơ hồ tồn tại cái gì đó. Nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện, tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Tôi la hét nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Dãy dụa một hồi mệt mỏi, tay của tôi vô tình rớt xuống gối ôm xuống nền nhà xi măng. Tiếng nước chảy như là khẽ vang lên. Tôi cảm giác như bàn tay của mình ươn ướt, nhột nhạt và lạnh ngắt. Hệt như có một thứ gì đó đang túm chặt năm đầu ngón tay của mình. Tôi mệt mỏi trở dậy vươn vai ngáp dài và vặn mình để mấy khớp xương kêu lên. Lật đật xỏ guốc nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thất thểu bước sang quán nước ven đường. Hình như tại cái làng này người dân dậy sớm. Mới 5 giờ sáng trời còn tờ mờ mà tiếng bước chân người thi nhau nện xuống lòng đường, như là sợ không đủ thời gian cho một ngày cận Tết. Bên kia quán nước nơi gốc đa đầu làng đã túm năm tụm ba, bàn tán chuyện gì lung lắm. Tôi ngồi xuống kêu một bát nước trà mạn sen, thế nước vàng sóng sánh bốc lên nghi ngút giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông thì còn gì bằng. Vô thức móc ra điếu bà số, tôi châm lửa rồi đưa lên miệng, rít một hơi thật dài đoạn lắng tai nghe cuộc bàn luận sôi nổi. Ở cái làng này người ta chẳng câu nệ gì, mạnh ai người ấy nói, chẳng như người thành phố chúng tôi, làm gì cũng phải khép nép, nhìn mặt nhau mà sống. Một gã mặt chuột đang vân vê hàng dâu con kiến bô bô kể chuyện. Câu nói chuyện tôi nghe được nửa chừng cho nên chẳng hiểu đầu cua tay nheo của nó ra làm sao. Đại đệ chỉ biết đám người ấy đang bàn về ma cỏ, cây cõi âm tào vô hình ấy, thì bản thân một người làm ngành hóa học như tôi cũng bán tín bán nghi. Gã mặt chuột khô chân múa tay hệt như là diễn tuồng, rồi nhìn đám đông mà tiếp lời. Thằng Quý là cháu ở bên đằng ngoại của nhà bà Bền, năm nay nó mới 21 tuổi. Là một cái là chết vào đúng tháng đúng ngày, lại trùng cả giờ sinh hôm mất, chính là ngày sinh nhật của anh ấy. Mà các bác có biết gì không? Nó vừa mới ra quân cho nên là trong lúc rảnh rỗi, ra trồng máy bơm nước được gần một tháng nay ở mương. Cái mương gần khúc sông này đã có nhiều người chết đuối. Hàng đêm thì người ta vẫn gặp một người phụ nữ xõa tóc, mặc quần áo trắng đi lại thư thần trên bờ sông. Một ông già mắt trũng lại liền hỏi, khúc sông nào? Gã mặt chót liền tiếp, con mương gần khúc sông đầu làng nhà mình chứ mương nào, im tôi kể cho mà nghe. Năm đêm trước lúc mà thằng Quý đang ngồi trông máy, đến khoảng 12 giờ đêm thì buồn ngủ díu mắt lại. Vừa chợp mắt thì có một cô gái trẻ vào rủ nó ra ngoài sông chơi. Sau đó thì hai người còn nắm tay nhau tình tứ dựa đầu vào nhau. Thằng này thuộc dạng bạo gan không sợ ma quỷ. Người ta có nói đến chuyện con ma ở sông này nó cũng không sợ. Mà cái thời gian này chơi đề hay được trúng số là rủ bạn bè đi ăn. Hôm đó chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng này dịch ra lô là 157. Thế mà trúng được cả lô cả đề, được 30 mấy triệu. Đám người liền đồng thanh ồ lên. Gã mặt chuột giơ tay cản lên tiếng ồn rồi tiếp lời. Từ đó thằng này gọi bạn bè đi ăn nhậu rồi đi hát. Trong lúc vui vẻ thì đội bạn mới bảo, ông có khi hợp chỗ đấy chịu khó mà hương khói vào, thỉnh thoảng cúng cho người ta đồng quà tấm bánh thì họ lại cho số. Có mơ gì báo cho anh em chúng tôi theo. Hôm nào bọn tôi ra thức trông máy với ông. Tên mặt chuột dừng lại một hơi rồi ra chiều bí hiểm rồi lại tiếp tục nói. Đêm hôm sau thằng này ra trông máy bơm, đúng 12 giờ đêm thì gặp lại cơn buồn ngủ và cô gái lại rủ ra ngoài sông chơi y như là đêm hôm trước. Đến sáng ngày hôm sau thằng này báo đội bạn đánh lại mặt thì trúng đậm con 68. Tới đó cả đám kéo nhau đi nhậu. Cổ nhậu đang say sưa thì thằng này phán một câu xanh dờn rằng lần này là lần cuối cùng nhậu cùng với đám bạn. Mọi người trong lúc đó còn đang mải cười nói chúc tụng nhau mà không hề nhận ra được sự khác lạ trong lời nói, như là báo trước một sự chia ly. Điều mà dân gian vẫn thường gọi đó là gở mồm. Tan tiệc thì mọi người bạn đều vui vẻ đồng tình và hẹn sáng mai ra gặp. Gã mặt chuột lại ngừng lại vài giây, làm cho đám người kia và tôi sốt ruột hối thúc. Gã mặt chuột lại nghiêm mặt mà đáp. Thế là sáng hôm sau nó bị ma vật chết nổi ở sông. Khi được vớt lên thì thằng này đang trong tư thế ngồi yên một chỗ mà chết. Thầy cũng bấm giờ rồi xem tư thế biết nó bị ma dắt và phạm trùng khô kháo. Rồi chỉ đạo người nhà lấy rượu bóp chân cho khỏi co quắp, rồi mới liệm được vào trong quan, đáng sợ lắm. Một gã trong đám liền ồn ào xua tay. Chuyện đó có gì mà đáng sợ đâu, tôi còn nghe được chuyện này mới ghê này. Đám đông lại rời mắt sang gã râu rậm mới lên tiếng hối thúc, như là sợ không đủ thời gian nghe. Tên râu rậm bắt chước gã mặt chuột, giả bộ thần bí mà kể. Chuyện này là do một người đàn ông trong dòng họ kể lại. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Cha của ông ta bữa đó câu cá đêm, cũng ở cái khúc sông cuối làng Bến Hòa bữa đó. Bữa đó gặp xui hay sao mà phải chuyển chỗ liên tục. Chờ một hồi thì ông rẽ vô vào một khúc sông vắng. Ta nói là bên dưới đó cá đớp bóng thấy mê. Vậy là ông ta mới thả cần xuống để câu. Ta ngồi chờ đợi thì đột nhiên có một cái gì đó nhảy xuống nước ầm ầm. Đám đông liền ồ lên. Mà nó nhảy chứ còn gì nữa. Tên râu rậm liền gật đầu liên mồm rồi nói. Nước văng đầy mặt ông nhìn lên thì lại tưởng cái trái cây hay là cái gì đó rớt xuống, cho nên là chờ nước lặng rồi lại câu tiếp. Nhưng mà cứ hãy ông thả cần thì lại có một cái gì đó quăng xuống nước. Nhiều lần như vậy cho nên ông quyết định thử ngồi im coi thế nào. Vậy đó, ông ta ngồi im cứ 10 phút thì không có chuyện gì xảy ra cả, mà hễ thả cần xuống thì bị trọi đổ xuống phá. Ông mới tức mình rồi chửi. Còn cụ nó, thằng nào phá tao thì có gan bước ra ngoài này. Tức thì ông mới nghe thấy một tiếng sột soạt trên bờ, cho nên mới ngoái lại để nhìn. Đó là một người con gái đang cầm một cây đèn, đang đi từ trong một lùm cây ra tới bờ đất, rồi đi thẳng xuống sông. Ông này mới tá hỏa vì tưởng cô gái này tự tử, cho nên nhảy xuống sông tính cứu. Ai ngờ nhảy xuống rồi thì mò hoài không có thấy. Ông mới chồi đầu lên thì thấy cô gái đó đang ngồi trên đầu của mình. Cô gái đó mặc áo liệm trắng toát, tóc xõa ra che kín mặt. Ánh trăng thượng tuần không soi rõ dung nhan và đang cầm đá chọi về phía của ông, nói bằng cái giọng thề thế. Ta có gan ra đây cho mày gặp rồi này, mày muốn làm gì tao thì làm đi, tao vật chết cha mày bây giờ. Qua ánh đèn trên cái xuồng thì ông thấy gương mặt của cô gái ẩn sau mái tóc bù xù mà muốn xỉu tại chỗ. Khuôn mặt đó nó như là đang phân hủy, chảy xệ ra nhìn rất là ghê gớm. Ông ta hét lên điên dại rồi bơi thục mạng vào trong bờ chạy như điên, vừa la vừa chạy chối chết. Tới chừng khoảng thấy được nhà dân thì ông ta quỳ xuống luôn vì kiệt sức. Câu chuyện đó làm ám ảnh đến mức ông bỏ luôn cả món câu. May người trong xóm nghe được gần đó kể lại cũng cạch ngay, không dám đi ngang qua khúc xẻo sông đó nữa. Đám đông thấy vậy thì chẳng những không sợ mà còn cười hô hố, làm cho ông này giận lắm. Thế rồi nhân lúc mà nhàn rỗi tôi còn nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Đến khi tiếng chú Chí gọi vọng ra, tôi mới lật đật trả bà hàng nước 2.000 đồng rồi mau mải trở về nhà. Kể thêm một chút về tôi. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm nay cũng đã tuổi 30, hiện là kỹ sư hóa cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Vì cha mẹ của tôi có chuyến du lịch bên trời Âu, cho nên năm nay chỉ có một mình tôi về quê ăn Tết. Tiện cũng để thăm lại mộ phần tổ tiên. Tôi ở trong nhà chú Chí là em ruột cha tôi. Chú Chí năm nay cũng ngoài 60, thân hình gầy nhẳng và sống một mình ở căn nhà sát ngã ba đầu làng. Tôi trở về nhà tay run rẩy xoa vào nhau. Tiết trời mùa đông làm cơ thể của tôi lạnh cống, hơi thở phả ra như một làn sương mỏng. Thoáng thấy bóng dáng của tôi thì chú Chí mới bỏ mớ đồ mới mua ở chợ ra rồi bảo. Sao? Không quen nhà mới hay sao mà còn dậy sớm vậy hả? Hay là tại lạnh quá? Tôi rót vội cốc nước trà ấm vân vê trên tay rồi lắc đầu nói. Dạ không ạ, con ngủ nguyên đêm mà. Thế chú mua gì mà lỉnh kỉnh vậy? Chú Chí liền rửa tay, nhanh tay kéo cái điếu cày lên miệng và rít vắng nhà. Đoàn chỉ tay và đống đồ bày ngập mặt kệ bếp mà bảo. Chú sắm sửa một ít bánh trái, rau cỏ và thịt thà. Nay 29 rồi còn gì nữa. Tí nữa hai chú cháu mình gói bánh chưng cúng tổ, rồi còn nhanh ra mộ dọn cỏ. Phải nhanh tay cháu ạ, tiết trời mưa phùn thế này, thì 5 giờ chiều là chẳng thấy mặt người đâu. Mồ mà lại tít tận cuối nghĩa địa cơ. Tôi gật đầu rồi cùng chú bắt tay vào công việc. Tầm 12 giờ trưa hơn chục bánh đã được gói gọn ở trong nồi. Hai chú cháu ăn qua loa cơm nước rồi chuẩn bị nhang đèn, kéo cao tấm áo bông. xỏ thêm đôi ủng rồi lật đật đẩy cửa nhắm hướng ngôi mà tổ tiên cuối làng, ngay sát khúc sông mà lầm lũi tiến tới. Bản thân cha tôi là tộc trưởng nhưng vốn thoát ly từ lâu, cho nên chức trách ấy giao lại cho chú Chí. Thành thử ra tất cả lễ cúng bái hay là công to việc lớn của dòng họ Trần đều do một mình tay của chú đứng ra chỉ đạo. Nghĩa địa của làng Bến Hòa có tới hơn 200 ngôi mộ, xây theo đủ loại kích cỡ và hình thù. Mặc dù cũng có trật tự lề lối, nhưng dưới tiết trời mưa phùn giả dích thì cũng thiếu trang nghiêm hơn hẳn. Khu mà có ông bà nhà tôi nằm tận cuối cùng nghĩa địa. Đất nghĩa trang gặp mưa dầm cho nên nhão ra. Bó chặt lấy đôi ủng làm bước đi có phần nặng nhọc lắm. Hai chú cháu không ai nói với ai lời nào, tấp má rít thuốc và co ro theo từng bước đi. Mãi một lúc sau mới tiến đến đám mả, cũng là lần đầu tiên tôi diện kiến mộ mả ông bà mình. Chú Chí lấy bó nhang đang cắp ở bên nách, nhanh chân chọn một bia mộ cao khuất gió gần đó, rồi nhanh tay châm lửa đốt và đưa cho tôi. Bó nhang bắt lửa rồi tắt ngấm, tỏa ra một làn khói trắng làm cho khung cảnh lúc này vốn lạnh lẽo bây giờ có phần trang nghiêm, nhưng không khí dường như nặng nề hơn hẳn. Tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở khò khè khó nhọc vì hút thuốc lào lâu năm của chú Chí. Ngay cả tiếng tim của mình đập phình phịch tôi cũng nghe rõ một một. Chú Chí nhìn vào tôi rồi chỉ vào bát nhang ẩm ướt, bụi cát và nước mưa dính đầy mà chậm chậm bảo: "Con lên thắp cho ông bà một tuần nhang đi." Tôi gật đầu rồi tiến lên để làm lễ. Chú Chí nhắm ánh nhìn ra khoảng sông đục ngầu, bất giác nói bừng quờ mà tựa căn dặn: "Nhà ta mỗi năm cúng tới tận 4 đám giỗ, sau này chú chết còn cúng chú nữa lần năm sẽ vất vả đấy." Tôi lắng tai nghe rành rọt từng lời của chú nói mà chỉ biết cúi đầu im lặng, nén tiếng thở dài đầy thương cảm. Lẽ ra thì việc cúng kiếng của họ là việc của nhà tôi, ấy vậy mà lại bắt chú đứng ra gánh vác, tôi thực sự có chút e ngại. Tôi đứng im lìm trước bàn thờ lạnh lẽo trong bộ quần áo chỉnh tề, chắp hai tay trước ngực khấu đầu làm lễ. Trước mặt là tấm mộ bia có ghi dòng chữ Tàu mà tôi được chú dịch là Viễn Tưởng Vô Biên. Bên cạnh khu mà gồm 4 ngôi mộ xây theo lề lối là một cây cau cảnh cao quá đầu người, đang gục đầu dưới mưa, gặp gió khẽ lay động. Thứ lá cây tàn tạ ủ rũ trong nhàng khói. Nấp mình cúi đầu cùng mấy rặng tre nơi triền sông cách đó khoảng 20 mét, chú Chí trịnh trọng tiến lên. Tôi cố giọng tai xem chú mình đang khấn những gì, nhưng chỉ là ập ẻ âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Chứ không nói mà cũng không hát, tựa như là tiếng kêu của loài bò sát. Toàn thân của tôi bất giác rùng mình, nổi ra gà dọc sống lưng. Một luồng gió lạnh thốc từ ngoài con sông làm cho tôi khẽ chau mày lùi lại mấy bước. Tuyền không dám ngẩng đầu lên nhìn mấy tấm di ảnh trên bia đá. Từ những trí tưởng tượng phong phú của mình, xem qua lời khấn của chú Chí, liệu có những ai đang hiện về. Đứng im lìm trong làn khói nhang quyện đặc vào những tiếng rì rầm của bài văn cúng, tôi mơ hồ nhìn lại khu mộ mà. Khu mộ mà chôn cạnh mé sông đó, gồm có 4 huyệt mộ được xây bằng xi măng, đã phủ đầy rêu xanh lạnh lẽo. Nhưng 4 cái đã tắt lịm chân nhang từ lâu, chỉ có ngôi mộ to nhất đặt chính giữa là chi chít chân nhang, tàn hương đã rụng cả, chỉ trơ ra những màu bằng 2 đút ngón tay. Đợi cho chú khấn vái xong, tôi không khỏi nghi hoặc mà hỏi: "Chú à, sao ở đây có 4 ngôi mộ mà chỉ cúng kiếng có 3 ngôi? Ngôi mộ ngoài cùng kia sao lại bỏ bê hương lửa như vậy?" Chú Chí nhanh tay cắm 3 nén hương xuống bát hương to cỡ gáo dừa rồi trầm giọng kể: "Hai mộ chính giữa này là của ông bà, bên cạnh là một người bác của con chết đuối, năm mới biết ngồi đưa võng cho cha con." Chú Chín nhìn ngôi mộ thứ tư và im lặng đột ngột. Tiếng liềm xén cỏ mạnh hơn, tôi trong mày hỏi: "Thế còn ngôi mộ ở ngoài kia thì sao chú? Liệu có phải là cùng táng người nhà mình?" Chú Chí ngừng tay liền chỉ vào ngôi mộ thứ hai từ phải sang rồi bảo: "Cô con cũng bị đuối nước chết thảm ở ngoài khúc sông ngoài kia. Sau đó ta còn nhỏ lắm, nghe các cụ là kể không tìm thấy xác. Các cụ chỉ tìm thấy vài cọng tóc ở nơi mé bờ, xác không biết đi đường nào, cho nên lập ngôi mộ giả mà thờ phụng. Nhưng mà cụ thân sinh dặn, cô con bị ma ra bắt hồn, chỉ lập mộ cho vong linh cô đỡ tủi lạnh, tuyệt đối không được thắp nhang. Từ thời ông cụ thân sinh truyền lại đã như vậy, bây giờ các cụ bảo sao thì mình cứ y như vậy mà làm thôi. Giọng của chú Chí có vẻ không muốn kể gì thêm. Tay đưa liềm cắt cỏ chậm chậm trên khu mả sau nhà. Tôi lờ mờ hiểu ra biết tổ tiên nhà mình cũng nhiều oan khuất và bí mật mà nhất thời tôi chưa được phép tỏ tường. Bốn ngôi mộ dàn trải xưa cũ trong vùng đất trũng sâu, dáng hình thung lũng, sát cạnh bờ sông và đám tre già rậm rạp đang ngả màu u ám lắm. Chú Chí nén tiếng thở dài, dường như cố gắng giấu giếm chuyện gì thầm kín của gia đình. Sau mấy lần tôi hạch hỏi thì dường như không thể giữ nổi lòng mình, cho nên kể xong câu chuyện đời của ngôi mộ trơ không nhành cỏ, đoạn đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo chú ra một khoảng đất rộng. Có một bia mộ cao mà thần người đánh ánh mắt về phía con sông âm u trước mặt. Tôi hiểu ý liền thôi khấn vái, sau đó đứng thẳng người dậy, vươn người cựa quậy cho đỡ mỏi. Tôi nhìn về phía ngôi mộ trơ trọi không nhành cỏ, còn ngập ngừng trong làn mưa phùn rả rích, mà thầm tiếc thương cho số phận người cô đã nằm dưới bia mộ. Hay nói đúng hơn là chầm mình mất xác dưới dòng sông u tịch kia. Bất giác thương cảm trào lên, tôi rút một nén nhang, đốt lên định cắm xuống nền đất trên mộ, thì chợt tôi giật mình khi nghe thấy giọng hoảng hốt của chú Chí nói: "Trời đất ơi, con làm cái gì vậy? Dập tắt ngay cái que nhang đó đi, nhanh lên, con làm như vậy ma quỷ nó theo về đó. Con còn muốn nỗi ám ảnh đó bám đi gia đình của mình hay sao?" Tôi bị tiếng thét làm cho giật mình, quay sang nhìn chú bằng một vẻ mặt hoảng sợ rồi lắp bắp: "Nhưng mà đây là mộ của cô con mà, con thắp cho cô tuần nhang thì có gì sai chứ?" Chú Chí mặt đanh lại, chất giọng nghiêm trọng lên rồi gắt: "Không nhưng nhị gì cả, con còn muốn nghe chú kể chuyện tiếp thì phải nghe lời của chú nói, rút nhang lên mau lên." Nhìn que nhang đang cháy ngùn ngụt mà tiếc nuối, tôi lật đật rút nhang và rụi đi tắt ngấm. Chú Chí cẩn thận quỳ xuống khấn vái điều gì với một nét mặt nghiêm trọng, đoạn không nói không rằng quay lưng về luôn. Cái dáng đi như là trốn chạy làm tôi hơi giật mình. Tôi nhìn bốn ngôi mộ đang lập lờ trong làn khói nhang mà chỉ biết thở dài ngắn ngẩm, chắp tay sau lưng để mau mài đi theo chú. Sau khi ra khỏi nghĩa địa, chú Chí còn đứng lại nhìn về khu mả mấy giây rồi mới chịu rời bước. Chú đi đằng trước rồi thở dài kể: "Ở làng này nhiều ít đến hơn 200 nấm mộ, cũng có nhiều chuyện tang thương. Câu chuyện về nấm mộ của cô con cũng khiến con phải cảm thấy uất thận mà muốn rơi cả nước mắt. Rồi con cũng cảm thấy muốn thương tiếc y như vậy mà thôi. Mà mỗi một ngôi mộ đều là những linh hồn có chứa oan khuất. Tốt nhất là không nên dây dưa với chúng, kẻo lại bị chúng theo đuôi mà ám ảnh, bất kể là máu mủ ruột già con ạ." Hai chú cháu một thấp một cao lật đật trở về nhà. Chú Chí thắp thêm một tuần nhang lên bàn thờ rồi ngồi vào bàn, xịt thêm điếu thuốc lào, đoạn nhìn tôi rồi hỏi: "Còn có thấy mộ cô con có điều gì kỳ lạ không?" Tôi lắc đầu nói: "Ngoài việc không được hương lửa thì con không thấy gì hết. À mà khoan." Tôi trong mày tưởng tượng lại ngôi mộ cũ kỹ rồi giật mình đáp: "Ngôi mộ của cô con cỏ không hề mọc, mà kỳ lạ ở chỗ đều phủ đầy rêu xanh. Thứ rêu có đầy ở triền sông đúng không chú? Rõ ràng ban nãy còn quan sát khu mà của nhà mình ở địa thế trống, xung quanh không hề có đá, lại giặt chỉ toàn là đất và cũng không hề có dòng nước nào chảy qua đây. Vậy mà rêu xanh vẫn có thể mọc được, quả thật đúng là một điều kỳ lạ." Chú Chí thở dài rồi gật đầu bảo: "Con thông minh và tinh ý hệt như cha con vậy, thì đã tính lập gia đình chưa?" Tôi thấy câu hỏi của chú Chí không liên quan gì đến câu chuyện định nói, nhưng cũng ngoan ngoãn lắc đầu mà đáp: "Dạ thưa chú, con muốn phát triển sự nghiệp, lập gia đình bây giờ vẫn còn sớm." Chú Chí ngấp một ngụm trà nóng để xua tan đi cái lạnh cố hữu trong thời tiết mùa đông rồi gật đầu. Chưa lập gia đình cũng tốt, đỡ phải gặp nhiều chuyện rắc rối con ạ. Tôi không hiểu chú nách câu này có ý nghĩa gì. Suy nghĩ một lúc về vấn đề này mà cũng không thông. Sau cùng tôi gạt chuyện đó qua một bên và không quan tâm cho lắm. Đoạn lại quay lại gặng hỏi với sự hiếu kỳ. Chú này, tại sao trong hơn 200 ngôi mộ ở nghĩa địa làng mình, chỉ có duy nhất ngôi mộ của cô con lại có nhiều rêu xanh mọc đến như vậy? Trong chuyện này ắt hẳn có ẩn tình gì phải không? Theo cháu thấy thì loại rêu đó thường hay mọc ở những tảng đá dưới sông, vậy mà không ngờ nó có thể mọc được ngay cả trên đất mộ, đúng là rất kỳ lạ. Chú Chí thở dài một nhịp, khóe miệng nhăn nheo, chợt nở một nụ cười chất chứa hỏi ngược lại. Ngôi mộ của cô con bị rêu phủ đầy chứ chẳng có cỏ nào mọc nổi, cũng là có cái lẽ của nó. Cũng vì sự đó mà ông bà cụ thân sinh ra tuyệt đối không cho thắp nhang mà chỉ lập mộ giả. Vì sao con có biết không? Tôi ngây ngốc lắc đầu và chờ đợi câu trả lời từ chú. Chú Chí nhìn lên bàn thờ nơi bát hương của ông bà đang được họa trong tấm hình truyền thần trắng đen, đoạn quay sang tôi rồi bảo. Vì người nằm dưới nấm mộ này, cô con là một con ma già đấy con ạ. Tôi cả kinh không thốt nên lời, mồm miệng khô gian thất thần nhìn chú. Tiếng ma già mà chú vừa thoát ra khỏi cửa miệng chắc nịch, hàm ý như là khẳng định làm tôi hơi hoảng sợ. Chú Chú Ý nói xong thì liền thở dài một lượt, bắt đầu kể về chuyện đời của cô tôi, người nằm dưới nấm mộ mọc đầy rêu xanh, hay xác vẫn nằm im lìm dưới đáy sông lạnh cho tôi nghe. Thế rồi theo dòng hồi ức của người chú ruột chân chất này, một thế giới u ám đã bắt đầu vạch ra trong đầu của tôi. Viễn cảnh về một vùng quê nghèo nàn lại ngập trong không khí rợn rợn và ám ảnh bất cứ ai sống trong ngôi làng có khúc sông mà ám đó. Theo lời trần tình của chú, sau đó bà nội tôi là một thiếu nữ độ 14-15 đã về làm dâu của nhà ông tôi. Cái thời nữ thập tam nam thập lục là cậu đó qua cũng lâu, nhưng trong tâm khảm của chú nghe ông bà kể lại thì thời điểm đó gia đình của nội tôi rất khó khăn, cho nên bà đi phụ cho người ta lĩnh trầu để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thường thì chiều người ta mới trả công, cho nên tới chiều mới có tiền đong gạo và mua dầu thắp ở trong nhà. Hôm đó bà nội đi lĩnh trầu về thì có bà cố, cũng như thường lệ bảo nội đi ra ngoài chợ mua dầu về thắp đèn để đêm còn thức để dệt vải. Hôm đó trời cũng vừa nhá nhem, con đường đất độc mộc đi ra khu chợ vắng vẻ, và do cây cối tùm rậm rạp, lại phải băng qua con đường sắt triền sông với hai hàng tre già có tàn lá lớn. Quanh năm trời đi ánh nhật nguyệt, nên càng làm cho khung cảnh thêm phần u ám. Nội tôi vốn là một người cứng bóng vía, nhưng vốn dĩ dạo đó người làng này dân làng đồn nhau là có ma gia quấy quả nơi khúc sông, cho nên trong bụng cũng có phần rậm rột. Cực chẳng đã cố gắng bấm bụng mà cắm cổ đi mau. Ra tới đoạn qua khỏi cái ngã ba một chút thì bà bắt đầu nghe thấy những tiếng sột soạt ở đằng sau. Lúc đầu bà tưởng rằng tiếng chổi quét, nhưng mà giờ này đâu ai quét sân, vì hai bên đường là rặng tre âm u, làm gì có người ở. Bà nội tôi hoảng sợ, đứng khựng lại lắng tai nghe kỹ, thì giật mình vì âm thanh đó có vẻ giống tiếng vải bố bị kéo lê trên nền đất, nhưng mà lại đứt quãng như là người què đang lết đi vậy. Nội dừng lại, cái thứ tiếng đó cũng im bặt. Nhìn quanh lại không thấy ai, nội lại tiếp tục đi thì thi tiếng đó lại vang lên đều đặn và mỗi lúc tiến đến gần với mình hơn. Thần chí mách bảo có sự lạ, cho nên bà nội tôi bắt đầu sợ hãi, cố chạy thật nhanh ra đến chợ. Nhưng càng chạy thì tiếng sột soạt kia lại càng gần và rõ hơn. Chạy chậm thì tiếng sột soạt đó ít hơn, nhưng hễ chạy nhanh thì nó lại phát ra gấp gáp, và luôn có cảm giác nó ở ngay phía sau. Bà cứ cắm đầu chạy miết cho tới khi ra tới đường lớn chỗ có bến xe ngựa thì không còn nghe thấy tiếng động đó nữa. Bà run lẩy bẩy, may ở gần đó có cặp vợ chồng người Hoa khá cao tuổi. Thế nội vừa run rẩy vừa thở dốc, mặt lại tái xanh, cho nên họ mới tiến lại hỏi thăm đoạn đưa vào trong nhà cho uống nước nóng. Lúc nội hoàn hồn lại thì kể mình nghe tiếng người lết trên đường, sợ không dám trở về nhà. Hai cụ người Hoa thương tình cho ngủ nhờ, sáng hôm sau mới dám về nhà. Bẵng đi một năm sau, lúc này bà nội tôi đã sinh ra được cha và các chú của tôi. Bà cố nội tôi vừa mất không lâu, ông tôi lấy nghề cắm câu đêm để kiếm thêm đồng ra đồng vào, vì nhà đông con quá. Cho nên bà lúc này phải tự đổ bánh bèo, rồi gánh đi ra bán để nuôi bốn đứa con nhỏ. Nghèo đói và vất vả không sao kể xiết. Thường thì đêm lúc 2-3 giờ sáng là phải chuẩn bị gồng gánh, rồi 4 giờ là quầy hàng ra chợ bán cho người ta. Đám bạn hàng đi chợ lấy muối hàng rồi đi bán ở những chợ khác. Đêm hôm đó trời mưa to lại có giông gió, cho nên sáng ngày hôm sau, thì con Cường độc mộc dẫn ra ngoài làng lầy lội trơn trượt và nhánh cây rớt đầy đường. Đêm hôm đó ông nội không đi cắm câu, cho nên khoảng 4 giờ sáng như thường lệ, hai ông bà lục tục bảo nhau gánh hàng ra ngoài chợ. Do sợ đường trơn cho nên ông nội đi cẩn thận, thắp thêm cây đèn treo ở đầu gánh để nhìn cho rõ. Bình thường thì cứ đi không cần đèn đuốc gì, tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy. Tới cái khúc sông gần ngã ba qua ánh đèn, hai ông bà thấy hàng trúc gần đó có mấy cây đổ rạp xuống đất chắn ngang. Ông nội cứ nghĩ mấy cây trúc đó bị gió quật, cho nên cứ như vậy mà bước qua. Ai dè lúc ông vừa bước qua thì bất thình lình, mấy cây trúc đó bật dậy, hất đổ cái gánh hàng của ông. Gánh hàng đổ hết cây đèn cũng tắt, thế là ông bà chán nản đành mò mẫm tìm lại gánh hàng. Bất thình lình hai ông bà giật mình nhìn vào bụi trúc thì lại chẳng thấy có cây nào bị gãy đổ cả. Càng hai hoang mang nhìn nhau thì bất thình lình ở đằng sau khóm trúc bên cạnh bờ sông phát ra một tiếng ồm như có ai đó vừa nhảy xuống vậy. Hai ông bà buồn rùn cả chân tay, chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo phát ra làm cho cả hai đều tái cả mặt. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi vù vù, hai ông bà nghe rõ ràng có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc ngặt nghẽo, âm thanh chói tai ré lên dội thẳng vào chỗ của ông bà, từ ngay chỗ bụi trúc nằm cạnh con sông, cách nơi hai vợ chồng ngồi chỉ độ mấy bước chân, làm cho ông bà rùng mình ớn lạnh. Bất giác lùi lại sát vào nhau. Lẽ thường gặp cảnh đó ai cũng bán sống bán chết mà chạy. Khổ nỗi hai ông bà còn dở gánh hàng là cần câu cơm nuôi sống gia đình, cho nên rơi vào thế đường cùng. Ông nhũn ra như là một con chi chi, mau mài dở dẫm trong đêm tối. Còn bà thì cố gắng định thần, mồm luôn miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lạ thay, sau tiếng niệm ấy hai ông bà lắng tai nghe thì thanh âm đó liền biến mất hẳn. Bà trong mày nhìn chồng rồi bỗng nhiên rùng mình bảo: Thầy nó ơi, thầy nó có nghe thấy cái gì không? Ông im lặng gật đầu xác nhận, ánh mắt nhìn chăm chăm về bụi trúc rậm rạp mà trong lòng gợn lên một chút hoang mang. Sinh ra và lớn lên ở Bến Hòa từ bé, khúc sông hoang lạnh này ông còn lạ gì? Dạo nọ chả hiểu vì sao mà bến sông ầm ĩ cả lên, những cái chết kỳ lạ cứ thay nhau đổ ập về. Sắc trên đuối cứ thấp vào sát mé sông, cho nên dân làng đồn nhau khúc sông này có ma da kéo chân người. Thành thử là con đường độc mộc dẫn ra khỏi làng vốn đã ít người qua lại, nay lại càng trở nên hoang tàn gấp bội. Dân làng ngày bình thường đã ít qua lại, nói gì tới đêm mưa. Tuyệt nhiên chẳng có ai bén mảng ra đây vào giờ này, thì tại sao lại có tiếng khóc của trẻ con? Ông nhìn vợ mà trong lòng hoài nghi lắm. Mặc cho cơn mưa đang tát vào mặt, ông đưa tay xốc lại đòn gánh rồi quay sang nhìn vợ, hỏi cho chắc chắn: Bố nó nghe thấy tiếng khóc phải không? Hay là tôi nghe nhầm? Bà liền gật đầu xác nhận: Đúng rồi, đúng là tiếng khóc. Lại có tiếng nhảy sông nữa, nhưng mà vô lý. Làm gì có đứa nào đêm hôm ra khúc sông này chơi rồi đứng đó khóc? Không khéo là ma ra gọi đấy thầy em ạ. Cái từ ma ra bà nhấn mạnh làm cho ông hoang mang lắm. Dân gian thường bảo đừng nghe ma khóc, chớ nghe quỷ cười. Huống hồ gì khúc sông này trước nay dân làng đều đồn là có ma. Vậy phải chăng tiếng khóc đó là oan hồn vọng về từ chốn u minh xa xăm, hay thật sự là tiếng người ông cũng không rõ nữa. Suy nghĩ mấy giây rồi lại bị cái lạnh thấm vào cơ thể. Ông chắp miệng ngoái đầu nhìn khúc sông đen đặc rồi quay sang hối thúc. Bù nó nhanh chân lên. Bà gật đầu rồi bám lại gấu áo của chồng, lầm lũi tiến trên con đường đất ướt nhẹp và lầy lội. Hai vợ chồng dò dẫm chưa đi được quá ba bước thì tiếng khóc đó lại vọng lên, lần này có chiều nhỏ hơn và đứt quãng. Là một lần nữa hai ông bà há hốc mồm nhìn nhau. Vốn dĩ ông là người cao tướng số lại chẳng tin trên đời có ma cỏ. Đã bao lần ông một mình đóng bè ngược sông mà đi bán luồng có bao giờ thấy ma già kéo chân là gì. Giờ toàn là đám dân làng tự bịa ra lúc rảnh tay. Nghĩ đoạn ông quay sang bảo vợ. Đấy, bố nó nghe rõ chưa? Chắc chắn là con cái nhà ai nửa đêm đi chơi bị lạc, không tìm được đường về cho nên khóc đó. Bố nó sợ thì đứng đây, để tôi vào xem sự tình nó làm sao. Nó khóc sốt hết cả ruột gan rồi rồi. Bà xanh mặt lên tiếng cằn lại, nhưng ông gạt đi mà nói. Ờ hay bố nó buồn cười nhỉ, ma tà cái gì? Mày không động chạm gì người ta thì người ta trêu mình làm gì? Thế nếu nó là đứa bé nào đó trong làng thì bu nó tính làm sao? Rồi mình bỏ về thì có phải tội không? Cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đấy, bu nó nghe chưa? Mặc cho bà còn cứng họng ngây ngốc, ông bỏ quăng gánh xuống rồi chăm chăm tiến xuống triển đất trơn trượt, dẫn đến bờ sông. Bà vốn tính chẳng sợ ma, nhưng đứng giữa cái đường cái quan lại bị ám ảnh bởi tiếng khóc, cho nên cũng thất hồn nát phách. Thế chồng của mình đi thì cũng chẳng dám đứng đó một mình. Cực chẳng đã đắc cũng phải bấm bụng đi theo, luôn miệng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bất chợt tiếng của ông rú lên làm cho bà mặt cắt không còn giọt máu. Cho đến khi tiếng của chồng mình vọng ra, làm cho bà bình tĩnh lại đôi chút, gấp gáp trượt xuống. Bù nó này, vào đây mà xem, có đứa bé con nào vất ở đây. Bà tiến lại nhận ra trên tay của chồng mình là một đứa trẻ đỏ hòn, da rẻ mấy phần đã tím tái cả lại, được bọc trong một tấm chiếu manh mục nát. Bà tái xanh mặt, răng đánh vào nhau lách cách, tiến lại rồi mau mài lật lớp tã mỏng đang trùm ở trên người đứa bé rồi run giọng. Người thấy nó à? Là đứa bé gái của Nguyên Dây Rốn. Tin ông bà nhặt được một đứa bé trong một đêm mưa gió tối trời đồn ra nhanh lắm. Dĩ nhiên là ông chả dại gì mà khai ra sự thật, bởi lẽ làng Bến Hòa đa phần người dân chẳng biết chữ. Hầu hết người dân trong làng tin vào ma quỷ, thần trùng, ma gia. Nếu chẳng may hở ra ông bà nhặt được đứa bé này ở khúc sông, nơi mà ma gia kéo chân người, thì chắc chắn ông bà đã đem đi chôn, vì nó là hiện thân của quỷ dữ. Ông lầm tính và bàn với vợ quả nhiên không chệch đi chút nào. Sau khi đợi hoài chẳng có ai đến nhận, ông bỏ ra ba quan tiền đến gõ cửa nhà cụ Chánh, làm một cái văn tự xin nhận con. Cụ Chánh cũng thuộc dạng rốt nát, thấy tiền thì sáng mắt chẳng cần biết ngọn ngành đầu cua tay nheo, thì gật đầu đóng chuyện. Từ đó căn nhà của ông bà có thêm tiếng cười trẻ con, dù một nách đã có bốn người con. Ông thắp nhang thầm cảm tạ tổ tiên và trời Phật đã cảm thông, mà cho ông bà thêm một mụn con, dù là con gái nhưng cũng ấm lòng. Hai ông bà đặt tên cho con bé là Trần Thị Huyền và cùng nhau chăm sóc chỉ bảo. Kể đến đây thì tôi bất giác giật mình hỏi, phải chăng đó là cô con à? Chú Chí gật đầu rồi bảo, ông bà con tính tình nhân hậu, giờ đó trọng nam khinh nữ lắm, ấy vậy mà ông cụ yêu thương cô Huyền hơn cả chúng ta. Sau khi bác cả đuối nước chết, ông bà lại càng ra sức mà bảo vệ chăm lo, tuyệt không rời mắt. Tôi lắp bắp lại hỏi, bà còn mất lúc mà đã biết đưa võng cho cha con, thế mà chắc lúc ấy cũng 6-7 tuổi rồi chú. Chú Chí thở dài rít thêm hơi thuốc rồi cất giọng đượm buồn. Ta nghe cha mẹ kể là chú ấy mất năm lên 10, mà cái chết cũng đáng sợ lắm con ạ, là bị dìm chết đấy. Chàng kìm cho tôi hỏi lại, chú Chí đã đờ đẫn kể lại hết sự việc kinh hoàng, hay đúng ra là cơn gia biến đang đổ xuống gia đình của ông bà cụ thân sinh khi 100 ngày mất những hai đứa con. Theo dòng hồi ức của chú thì ông bà cụ sau khi nhận nuôi cô Huyền được độ 6 năm thì cơn gia biến đã tìm đến gõ cửa. Gánh bánh của bà cụ chẳng thể nuôi nổi đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên ông bà phải nhai ra cắm câu đêm và ngày, kiêm thêm nghề trải lưới quanh năm bắt cá ven sông. Và lạ thay, lần nào cô Huyền cũng đòi theo bằng được. Mỗi lần ông đồng ý là y như rằng hôm ấy chúng to và thường hay bắt được những giống cá lạ không rõ tên gọi. Vậy nên cuộc sống dần dần cũng không đói vì miếng ăn miếng mặc. Cho đến một hôm, ông cụ nằm mơ thấy một người đàn ông tìm đến gõ cửa. Người đàn ông đó tự xưng mình là hà bá của con sông và hẹn ông đánh cá khoảng dạo 23 tháng chạp sẽ có một con cá to bơi qua khúc sông này. Người đàn ông thần sắc hơn người, đứng trong khoảng sương mờ ảo ngay cuối chân giường rồi cất tiếng âm vang: 23 tháng chạp, con tứ thái tử của Long Vương hóa thành con cá chép lớn ngự qua làng này. Nhà mày khi thấy được con cá thì phải cúi đầu quỳ lạy, không được phép mạo phạm đến Long Uy. Nếu làm được những điều như vậy thì con cháu nhà mày mấy đời phúc đức sẽ hưởng không hết. Nhược bằng làm điều phạm thượng thì ta vật cho chết hết. Nói xong thì thân ảnh cũng biến mất. Ông cụ chẳng tỉnh dậy, chân tay run rẩy, mồ hôi túa ra đầm đìa thì mới biết là mình vừa mơ xong. Ông cụ vốn dĩ cả đời lặn lội, dạo gần đây lại bắt được nhiều giống cá lạ, cho nên cũng không tin chuyện này cho lắm. Đến đêm 23 tháng chạp vẫn đi bắt cá như thường, để kiếm cá đổi gạo chuẩn bị mấy hôm sau làm cơm giao thừa. Và đêm hôm đó cô Huyền cũng bám gấu quần đi theo. Khi ra đến bờ sông mới thả mẻ lưới đầu tiên thì đã thấy lưới nặng trịch, đến mức ông cụ phải mắm môi mắm lợi, nổi hết gân tay kéo thật mạnh tấm lưới. Ông cụ mừng lắm, chắc mầm có con cá lớn cho nên gồng hết sức mình chiến đấu. Cuối cùng thì ông cụ cũng kéo được con cá lên trên bờ. Con cá chép ấy lớn lắm, cỡ phải độ nửa thân người trưởng thành, da dẻ vàng óng, râu dài hai găng tay, mắt to bằng chén rượu và thở phì phì như người, và thở phì phì như là người. Con bé Huyền thấy con cá thì hốt hoảng bảo: "Thầy ơi, con cá này không bắt được đâu, mau mau thả nó đi, không là phải tội nặng lắm." Nghe con gái của mình nói như vậy thì ông cụ giật mình nhớ lại giấc mơ hôm qua, nhưng ông không tin chuyện đó là có thật. Nhà lại nghèo quá, không đủ tiền làm cơm đón năm mới sắp sang, nên ông cụ mặc kệ cho con gái van vỉ, vẫn đem con cá về nhà như thường, mổ xẻ ra làm mấy khúc. Đầu cá thì chặt để om dưa làm mâm cơm cúng tổ tiên, thân cá thì đem ra ngoài chợ bán. Nhưng mà lạ thay, ai thấy con cá to quá cũng chẳng dám hỏi han mà lặng lẽ bỏ đi. Sau cùng thì ông cụ đành bán rẻ vớt vát được 3 đồng. Khi mà ông cụ ăn xong xuôi và lên trên giường nằm, mới liệm đi được một ngày dài thì lại kinh hãi rú lên khi mà người đàn ông đêm qua lại xuất hiện. Mặt của kẻ đó bừng bừng lửa giận, tay lăm lao thanh dao nắm thẳng đầu của ông mà bổ xuống. Ông cụ hãi hùng nhận ra một cơn mơ, khuôn mặt của ông cụ ướt đẫm mồ hôi, thần sắc tái nhợt như là người bị bệnh kinh niên. Ông cụ hoảng quá bèn gọi vợ con dậy để kể lại. Bà cụ sợ lắm nên khuyên chồng: "Thôi, nếu như vậy thì thánh thần hiển linh thật rồi đấy. Ông bây giờ đã phạm phải trọng tội với thần sông thì tốt nhất đừng nên đi bắt cá nữa. Hãy bỏ nghề làm cái khác đi ông ạ." Ông cụ đập bàn rồi gắt lên: "Vớ vẩn, nhà mình xưa nay chỉ quen làm nghề trải lưới, không bắt cá nữa thì lấy gì mà sống, lấy đâu ra mà ma với trà quỷ kéo chân, tôi là tôi thách kinh ngữ chúng nó." Con bé Huyền nghe đến đây thì lắc đầu bảo: "Chạy đi cũng không thoát đâu thầy ạ, nội trong 3 ngày nhà mình có tang, thầy không có số chết nước nhưng anh cả thì có. Thầy cứ nghe con nói, nội trong 3 ngày, tuyệt đừng để cho anh cả bén mảng ra sông kẻo nguy to." Ông cụ giận lắm giơ tay tính tát cô Huyền, may thay thì bà cụ cản lại. Ông bực dọc đem theo sự cố chấp của mình bỏ vào trong buồng, mồm không ngớt chửi điều gì đó nghe chẳng rõ. Người anh cả lúc này theo cụ học Đỗ Ninh ở trong làng. Mấy hôm nay cụ Đỗ Ninh có dịp lên trên huyện nên cho lớp học tạm nghỉ, thành ra cậu cả chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Bẵng đi hai ngày chẳng có sự gì lạ, cho đến chiều ngày hôm thứ ba thì cậu cả theo cha sang làng bên ăn đám dỗ. Ông cụ mài chè chén mà không để mắt đến con của mình, cho đến tận lúc khuya xin phép ra về thì mới giật mình không thấy con của mình đâu cả. Ông cụ tá hỏa đi tìm lúc ngang qua đến khúc sông, cũng thấy vợ của mình và mấy đứa con dắt díu nhau sang làm tìm, vì mãi không thấy hai cha con về. Cả đám tái mặt khi cậu cả đột ngột mất tích, chưa kịp định thần thì nghe tiếng ồn bên khúc sông vọng lại. Cả đám xanh mặt ngó ra thì thấy xác của cậu cả đang trôi lềnh bềnh ở trong lòng sông, cách mé bờ chỉ độ 3 mét. Bà cụ rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Ông cụ hãi quá thất thần ngồi xuống rồi gắng gượng nén nước mắt, chảy xuống sông bơi ra giữa dòng định bụng vớt xác con kéo vào bên trong. Nhưng khi cụ chưa kịp lội xuống thì bị một bàn tay túm chặt giật ngược lên. Cô hái hùng nhận ra là con gái của mình đang đứng ở đằng sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào lòng sông đen đặc. Con bé nhìn cha mình rồi gằn giọng nói, số thầy không vớt được đâu, nó dụ thầy xuống để dìm chết thầy đấy, để con. Nói rồi mặc cho ông cụ đang ngây ngốc, con bé lao ùm xuống sông, một hơi bơi lại rồi túm tóc của cậu cả kéo vào bờ. Tăng tóc ập đến nhà ông cụ chưa xong thì 100 ngày sau, đúng lúc mà làm đám cho cậu cả thì cơn gia biến lại ập đến nhà cụ. Số lạ khi làm xong cái đám 100 ngày, ông bà cụ thất thần ngồi gục ở bàn. Cả hai gầy guộc sức khỏe xuống thấy rõ. Đang trong cơn ngủ mộng mị thì con bé lật đật tiến lại, gạt giật gấu áo của ông cụ rồi nói bằng giọng nghiêm trọng. Lạy thầy lạy bu, vì thầy phạm vào tội giết con Long Vương cho nên nhà ta gánh sát nghiệp này. Lúc vớt xác của anh cả, con thấy dưới dòng sông này có một con ma ra mang oán nghiệp nặng lắm. Nó định bụng bắt thêm một người nhà mình thì mới buông tha. Lời nguyền này bị hà bá hạ chú xuống, nó chỉ kết thúc cho đến khi nào mà người nhà ta chết thêm một mạng. Khi ấy thì những con ma ra chết ở dưới sông mới được giải thoát lời nguyền và được đồng loạt siêu thoát. Ông cụ cả kinh lắp bắp, con, vì ta không làm theo lời của con mà mới gây ra họa này. Ta biết con không phải là người phàm, vậy bây giờ phải làm sao để qua cơn hoạn nạn? Bà cụ dùng mình chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác gai người, lại bồn chồn không yên. Cái cảm giác này hệt lúc trước mà cậu con cả sắp mất. Bà liền run rẩy bám tay của chồng chờ đợi. Tức khi con bé Huyền đánh ánh mắt ra khoảng không trước nhà rồi bảo, hôm nay trời đêm không trăng, chỉ có những dạng mây kéo dài, chúng nó nhất định sẽ tìm về quấy quả. Chỉ bằng thầy cho con xin một giọt máu, lại cho con mượn cái thuyền của thầy. Con chẳng phải là máu mủ ruột già, chỉ có giọt máu của thầy mới đánh lừa được chúng nó rằng con là con của dòng họ Trần. Cứ như vậy chúng nó mới buông tha, gia đình của thầy mới qua được đại nạn. Xin thầy bu đừng đau xót, còn vốn dĩ đã tận số từ đêm đó, may nhờ hồng ơn của thầy bu cứu giúp, nay con xin đem sự này để đền đáp. Thầy u phải nhớ nếu có tiếc thương thân con thì đem nhúm tóc của con để lại mé bờ mà chôn trong mộ, lại tuyệt đối dặn sau này con cái cháu chắt trong nhà không được hương khói cho con, cũng tuyệt đối phải bỏ nghề, cấm tiệt con cháu không được rửa tay rửa chân vào khúc sông làng, nếu không hà bá nhận ra sẽ vật chết, vật đến khi mà dòng họ Trần không còn một ai. Ông cổ thấy tay của mình đau nhói thì hãi hùng bật dậy, bàng hoàng nhận ra chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh bàn, bà cụ đã tỉnh lại. Hai vợ chồng hãi hùng nhận ra cơn mộng mị, điên cuồng tìm kiếm nhưng con bé đã mất tích. Cả hai lao nhanh ra khúc sông oan nghiệt thì rụng rời chân tay khi mà nhận ra lọn tóc con bé để lại từ bao giờ. Biết là sự đã rồi, hai ông bà nén đau thương đem lọn tóc về chôn trong ngôi mộ giả, lại dặn con cháu về sau tuyệt nhiên không được hương khói hay là theo nghề trải lưới kẻo vong mạng. Lạ thay, ngôi mả của cô Huyền mới chôn mấy ngày mà rêu xanh bám kín, thứ rêu chỉ có ở đáy sông lạnh lẽo. Chú Chí vẫn tiếp tục giọng đều đều mà không để ý thần sắc của tôi đã xám ngoét, chân tay run rẩy. Bàng hoàng nhìn ra không gian mờ tối, nơi mùi nhang khói từ lâu đã xộc vào. Lẫn trong màn đêm âm u, tiếng mưa phùn rả rích lê thê, tôi nghe rõ ràng có tiếng cười khanh khách vọng lại. Tôi quên mất chưa kể cho chú tôi nghe một điều. Lúc đi trên chiếc phà bắc ngang qua sông, tôi đã rửa mặt trên con sông ma quỷ đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.